Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 62 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Đinh Xuân Thu dẫn đám đệ tử tinh tú đến nhà của Diêm Vương Địch Tiết Mộ qua. Lão cho đánh thuốc nổ phá hầm, mọi người ở bên dưới bị chấn động dữ dội, không ẩn nấp được nữa. Phùng A Tam phát động cơ quan cho phiến đá dịch chuyển, mọi người đi lên. Võ công lão quái quá cao cường, y lại dụng độc và hấp tinh đại pháp. Bên cạnh đó, Du Thản Chi võ công tuy tầm thường nhưng nội lực thâm hậu và sử dụng hàng độc chưởng hỗ trợ. Cho nên hai bên giao đấu không bao lâu, bốn thủ hạ của nhà Mộ Dung đã bị hạ thủ. Bảy nhà sư Thiếu Lâm Tự do Quyền Nạn thống lĩnh và bảy sư huynh đệ Hàm Cốc Bát Hữu bị hút hết nội lực hoặc bị thương nằm la liệt trên đất. Chỉ có lão Ngũ Tiết Thần Y còn lành lặn do Đinh Xuân Thu chừa lại để y chữa bệnh cho nhà sư Mập Tuệ Tịnh, là người biết chỗ băng tầm sống ở núi Côn Luân. Sáng ra, Tiết Thần Y theo lệnh của Đinh Lão Quái đi thuê 10 cỗ xe lừa. Các cao thủ 19 người, kẻ thì bị quá tán nội công do hấp tinh đại pháp. Người bị chưởng lực của Đinh Xuân Thu đã thương, người thì bị trúng hàn độc băng tầm chưởng của Du Thản Chi, kẻ bị trúng độc của bọn đệ tử phái tinh tú, thêm gia quyến của Tiết Mộ Hoa. Cả thảy mấy chục mạng người nhét vào 10 cỗ xe lừa do mấy đệ tử phái tinh tú điều khiển lên đường. Lão quái đưa họ đi đến đâu? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé.
Thiên Long Bát Bộ.
Bằng xe lừa lọc cọc suốt ngày đêm, buông rèm kín mít, bọn Quyền Nạn, Đặng Bắc Xuyên, Khang Quảng Lăng đều là những hào kiệt đương thời, nhưng hiện giờ võ công đã mất hết, biến thành tù nhân để mặc người xử trí. Mọi người chỉ phỏng đoán được là mình đang đi về phía đông nam. Đi như vậy 8 ngày, đến ngày thứ 9, đoàn xe bắt đầu tiến vào vùng núi, đường xá gập ghềnh. Đến giờ ngọ, đường lên núi mỗi lúc một dốc thêm. Sau cùng đến một nơi xe không leo lên nổi, đám đồ đệ phái tinh tú đành bảo bọn Quyền Nạn xuống xe. Nơi này là rừng trúc âm u, phong cảnh rất tịch mịch. Bên đường người ta đã dựng lên một cái quán lương đình bằng những cây trúc lớn, kiến trúc rất tinh xảo. Phùng A Tam nhìn mà thán phục vô cùng, đã xem xét kỹ hồi lâu, trong lòng liền nảy mối nghi ngờ. Mọi người vào quán ngồi nhìn ra, thấy bốn người ở trên đỉnh núi chạy xuống. Hai tên đi đầu là đệ tử của Đinh Xuân Thu. Hẳn là trước khi đoàn xe dừng lại, chúng đã chạy lên núi để dò đường hoặc để báo tin. Hai người đi sau là hán tử, ăn mặc theo kiểu nông thôn. Chạy đến trước mặt Đinh Xuân Thu, thi lễ rồi trình thư lên. Đinh Xuân Thu mở thư ra đọc, rồi cười khẩy nói.
Hay lắm, người chưa chịu thua, còn muốn quyết một trận sinh tử, thì đương nhiên ta phải bồi tiếp.
Hán tử hơi biến sắc, lấy trong bọc ra một cái pháo lệnh, châm lửa đốt. Pháo lệnh giọt lên không trung, nổ liên tiếp 3 tiếng. Tiếng sau lớn hơn tiếng trước. Pháo lệnh thông thường chỉ nổ 1 tiếng. Phùng A Tam không nghi ngờ gì nữa, nhìn Khang Quảng Lăng khẽ nói.
Đại ca, thứ pháo lệnh này chính là của bản nguồn chế tạo á.
Chẳng mấy chốc, có hơn 30 người đều ăn mặc theo kiểu nông thôn, từ trên đỉnh núi đi xuống, tay cầm binh khí dài. Khi bọn họ xuống gần, mọi người mới nhìn rõ, thì thấy trên tay họ không phải binh khí, mà là những đòn khiêng bằng trúc. Giữa hai cái đòn có buộc võng, người có thể ngồi được. Đinh Xuân Thu mỉm cười nói.
Chủ nhân đã mời, quý vị chẳng nên khách khí, ngồi vào võng đi.
Bọn Quyền Nạn đều lên võng ngồi, cứ hai hán tử khiêng một người, nhanh nhẹn leo dốc lên núi. Đinh Xuân Thu đi trước, tay áo rộng thùng thình, phất phơ trong gió. Lão không có vẻ gì hấp tấp, nhưng chân cứ lướt đi, tựa hồ không chấm đất. Chỉ trong khoảnh khắc đã mất hút vào khu rừng trúc phía trước. Đặng Bách Xuyên bị trúng quá công đại pháp, vẫn cho rằng mình mắc phải tà pháp, chứ không phải kém sức. Bây giờ thấy kinh công của lão tuyệt diệu như vậy, mới biết rằng bản lĩnh lão cũng rất khủng khiếp. Bất giác khâm phục, nghĩ thầm.
Giả tỷ, lão không dùng yêu thuật, thì mình cũng không địch nổi.
Phong Bà Ác thẳng thắn khen luôn.
Kinh công của lão yêu này á, thật là tuyệt diệu. Phong Mỗ bội phục.
Đã vừa mở miệng khen, thì bọn đệ tử phái Tinh Tú đi áp giải, cũng tranh nhau lên tiếng tán tụng sư phụ. Chúng cho rằng võ công Đinh Xuân Thu hiện nay vô địch thiên hạ. Cả những bậc võ học đại sư tiền bối như Đạt Ma Lão Tổ gì gì đi nữa cũng không bằng được. Thật là một kiểu nịnh bợ, ai nghe cũng ngứa lỗ tai. Bao Bất Đồng nói.
Các vị lão huynh, phái Tinh Tú quả là có những tuyệt nghệ độc đáo, không tiền khoáng hậu, chưa có môn phái nào bị kịp.
Bọn đệ tử khoái chí hỏi lại.
Theo hảo hán á, thì môn nào lợi hại nhất trong võ công của bản phái vậy?
Bao Bất Đồng đáp.
Không chỉ một môn, mà ít ra là ba môn.
Bọn đệ tử lại càng cao hứng, hỏi.
Ba môn là những môn gì?
Bao Bất Đồng nói.
Môn thứ nhất á, là mã thí công, tức là công phu rắm ngựa. Không khí trong quý phái hồi thối quá. Nếu không luyện tinh thục môn này á, thì không có thở nổi đâu. Môn thứ hai á là pháp loa công, tức là công phu thổi phồng. Nếu không ra sức tán tụng thì chẳng những bị sư phụ ghét, mà giữa bạn đồng môn cũng tiêu diệt nhau, không còn đất đứng đó. Còn cái môn thứ ba đó là hậu nhan công, tức là công phu mặt dày. Nếu không luyện cái môn này tới mức không biết liêm sĩ là gì, thì không thể luyện nổi hai kỳ công là mã thí công và pháp loa công.
Bao Bất Đồng chưa nói ra đã yên trí là sẽ bị bọn đệ tử phái Tinh Tú nổi trận lôi đình nện cho tơi tả. Nhưng khổ nổi mấy câu này tựa như cục xương mắc trong cổ họng, không nói ra không được. Ai ngờ bọn chúng đều lẳng lặng gật đầu. Có tên nói.
Lão huynh á, thật là thông minh, hiểu thấu được kỳ công của bản phái. Ba loại thần công, mã thí, pháp loa và hậu nhàn rất khó luyện. Người có kiến thức mới biết được cái hay của nó. Còn số đông á, đều cho là tệ hại. Khi luyện hậu nhan công tới mức coi thường được mọi điều thiện ác thị phi, thì mới đủ quá hậu, gặp những lúc khó khăn mới khỏi thất bại.
Bao Bất Đồng mở miệng châm chọc. Gã không tưởng tượng nổi bọn này lại không hề cảm thấy bị xúc phạm, nên rất lấy làm kinh dị. Gã cười nói tiếp.
Thần công của quý phái á, vi diệu khôn lường, tại hạ ngưỡng mộ vô cùng, muốn xin đại tiền mở lối chỉ dẫn thêm cho.
Tên kia nghe Bao Bất Đồng gọi mình là đại tiên thì trong lòng phơi phới nói.
Lão huynh á, không phải là người của bản phái thì những chỗ ảo diệu trong thần công không thể đem truyền thụ cho lão huynh được, nhưng những đạo lý thô sơ thì nói cho lão huynh nghe cũng không sao. Quan hệ nhất á là phải coi sư phụ như một vị thần minh. Nếu lão già phóng ra một phát râm...
Bao Bất Đồng cướp lời.
Đương nhiên, phải coi là thơm. Lại còn phải ráng mà hít cho thấm sâu vào phế phủ, rồi tán dương cho thật là mùi.
Người kia gật đầu nói.
Đúng á, tư chất của lão huynh rất là tốt, xứng đáng đứng vào hàng ngũ bản phái. Đáng tiếc là đã lầm đường theo đuôi bọn bàn môn tả đạo. Tuyệt nghệ của bản môn biến quá thiên hình vạn trạng, nhưng bí quyết căn bản không phức tạp lắm, chỉ cần nhớ bốn chữ mạt sát lương tâm là đủ rồi.
Bao Bất Đồng gật đầu lia lịa, y nói.
Nghe đại tiện nói á, một lúc còn hơn là đọc sách 10 năm. Chả trách người xưa có câu sáng được nghe lời đạo đức, tôi chết cũng không đáng tiếc. Tại hạ hâm mộ quý phái vô cùng, chỉ dẫn mình á chưa được nhập môn, chẳng hay đại tiện có tiến dẫn được chăng?
Người kia đáp.
Gia nhập bản phái không phải là chuyện dễ. Ta xem chừng lão huynh không chịu nổi những thử thách cực kỳ gian khổ.
Một tên đệ tử khác nói.
Nơi này có nhiều tai mắt, không nên nói chuyện nhiều. Gã họ Bao kia, nếu người thực tâm muốn quy đầu bản phái, phải chờ tới lúc sư phụ vui vẻ. Ta sẽ vì ngươi mà bẩm với sư phụ. Bản phái thu đồ đệ rất là đông. Ta xem ngươi gân cốt cũng không đến nỗi tệ. nếu được sư phụ ta phát lòng từ bi thu nhận về á, thì sau này ắt có thành tựu.
Bao Bất Đồng trả lời một cách nghiêm trang.
Đà tạ, bao mô tới lúc già rụng hết răng cũng chưa quên được ân đức của đại tiên.
Bọn Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng nghe Bao Bất Đồng chọc ghẹo bọn đệ tử phái Tinh Tú thì không khỏi vừa tức mình vừa buồn cười, nghĩ thầm trong bụng:
hạng người nịnh bợ vô liêm sĩ đến thế này, e rằng trên đời hiếm có.
Trong khi nói chuyện, đoàn người đã tiến vào một khe núi mọc toàn cây thông, gió thổi thông reo rào rạc tựa như tiếng sóng vỗ bờ. Đoàn người tiến sâu vào rừng thông một đoạn nữa thì đến trước ba gian nhà gỗ. Trước cửa, dưới một gốc cây lớn, có hai người ngồi đối diện. Phía sau người ngồi mé tả có ba người đang đứng. Khi tiến vào gần đến nơi, Bao Bất Đồng đột nhiên nghe thấy Lý Quỷ Lỗi ngồi ở chiếc võng sau mình, hắn giọng lấy hơi, dường như sắp lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Bao Bất Đồng quay lại nhìn thì thấy sắc mặt gã nhợt nhạt, vẻ cực kỳ sợ hãi, bèn hỏi:
"Nè, ngươi lại đóng vai gì vậy? Phải chăng là vở tuồng có ma quỷ nhát người?"
Lý Quỷ Lỗi không nói không rằng, tựa như không nghe đã nói gì. Đến nơi thì thấy giữa hai người đang ngồi có một phiến đá lớn, trên đó có vẻ bàn cờ. Bên phải là một ông lão vừa gầy vừa thấp, bên trái là một thanh niên ra dáng công tử. Bao Bất Đồng vừa nhìn đã nhận ra ngay Đoàn Dự, trong lòng cũng không thoải mái lắm, nghĩ thầm:
"Cái gã tiểu tử này trước này vốn đã vô lễ, hôm nay nhìn thấy lão già đàn xui quẩy như thế này, chắc hẳn sẽ buông lời chế giễu."
Bàn cờ đục trên một phiến đá xanh lớn, những quân cờ trắng đen đều sáng bóng, lấp loáng dưới ánh mặt trời. Hai bên đã đi hơn 100 nước cờ. Đến Xuân Thu tiến lại nhìn, thấy ông lão gầy gò vừa hạ một quân cờ đen, nhíu mày như đang tính toán nước cờ biến hóa. Đoàn Dự đang cầm một quân cờ trắng do Dự chưa đặt xuống. Bao Bất Đồng kêu to:
Nè, Đoàn tiểu tử, người thua rồi, lại đây chịu chung hoạn nạn với huynh đệ Bao Mỗ đi."
Ba người đứng phía sau Đoàn Dự cùng quay đầu lại, nhìn ra vẻ khó chịu. Đó chính là bọn đại hộ vệ Chu Đan Thần. Lúc đó đột nhiên nhóm Hàm Cốc, Bác Hữu, Khang Quảng Lăng, Phạm Bách Linh đều hấp tấp nhảy xuống võng, đến quỳ bên ông lão đang chơi cờ. Bao Bất Đồng kinh ngạc hỏi:
"Các người làm cái trò quỷ gì vậy?"
Nhưng gã vừa hỏi xong đã tỉnh ngộ ngay, biết lão già gầy khẳng kheo kia là Lùng Á Lão Nhân Thông Điện Tiên Sinh, tức là sư phụ của Hàm Cốc, Bác Hữu. Nhưng gã lấy làm kỳ ở chỗ lão đang chạm trán đại địch là Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu, mà sao còn nhàn hạ đánh cờ được. Hơn nữa đối thủ lại không phải là người quan trọng gì, chỉ là một tên đồ gàn không hiểu võ công. Khang Quảng Lăng lên tiếng:
"Lão nhân già trang chuyện tỉnh táo, tám huynh đệ tiểu bối thật vui mừng không xiết."
Vì Hàm Cốc, Bác Hữu đã bị Thông Điện Tiên Sinh Tô Tinh Hà trục xuất khỏi môn phái, nên họ không dám dùng danh phận sư đồ để xưng hô. Phạm Bách Linh nói:
"Quyền Nạn đại sư chùa Thiếu Lâm cũng đến thăm lão nhân gia đây."
Tô Tinh Hà đứng dậy nhìn mọi người xá dài rồi nói:
"Quyền Nạn đại sư giá lâm mà lão phu không ra nghênh tiếp thật là đắc tội."
Lão chỉ nhìn qua một cái là vội quay vào bàn cờ. Mọi người thấy Lùng Á Lão Nhân chẳng những thính tai mà miệng vẫn nói như thường, chẳng câm chẳng điếc chi hết, ai nấy đều kinh ngạc. Quyền Nạn đáp lễ nói:
"Không dám, không dám."
Nhà sư thấy Tô Tinh Hà để hết tinh thần vào ván cờ thì nghĩ bụng:
"Lão này ôm đồm đủ thứ, cầm kỳ thi họa chẳng món nào là không giỏi, chả trách võ công lão thua kém sư đệ."
Giữa lúc im lặng, đột nhiên Đoàn Dự lên tiếng:
"Được lắm, cứ đi thế này."
Rồi đặt một quân cờ trắng xuống bàn. Tô Tinh Hà có vẻ hoan hỉ, gật gật đầu rồi hạ một quân cờ đen ngay. Hai bên đi thêm mười mấy nước nữa, Đoàn Dự bỗng thở dài lắc đầu nói:
"Thế cờ này á, trần lung biến ảo tinh diệu vô cùng, giảng bối không phá nổi."
Vậy là Tô Tinh Hà thắng cuộc. Thế mà lão lại tỏ vẻ buồn rầu nói:
"Nước cờ của công tử vừa sâu sắc vừa nghiêm mật, mười mấy nước trước đã đến cảnh giới đăng phong bạo cực, chỉ vì công tử không chịu nghĩ kỹ hơn một chút. Đáng tiếc,
Hỡi ơi, thật là đáng tiếc.
Lão than tiếc mấy lần liền, tỏ vẻ rất chân thành. Bàn Dự lượm mười mấy quân cờ trắng lên, bỏ vào hộp gỗ. Tô Tinh Hà cũng lượm mười mấy quân cờ đen với bàn cờ lên. Trên bàn cờ còn lại trận thế ban đầu. Bàn Dự lùi lại một bước, nhìn chăm chăm vào bàn cờ, nghĩ thầm.
Trận Trân Lung này chính là cuộc cờ ta đã thấy trong thạch động núi Vô Lượng. Không lẽ Thông Biện tiên sinh này có liên quan gì đến thần tiên tỷ tỷ ư? Lát nữa ta sẽ hỏi lại cho rõ ràng, nhưng không thể cho người khác nghe được. Nếu không á, thì mọi người đều đến ngắm thần tiên tỷ tỷ, thật là xúc phạm đến nàng.
Nhị đệ tử trong Hàm Cốc Bát Hữu là Phạm Bách Linh, cũng là tay mê cờ. Các quỳ ở đằng xa thấy cuộc cờ này không phải là ván đấu chơi giữa sư phụ và vị công tử kia, mà là một thế trân lung do sư phụ mình bày ra để công tử kia phá giải. Nhưng chàng không phá nổi. Hắn đang quỳ xuống đất nên nhìn không rõ, cứ phải ngẩng cổ lên. Tô Tinh Hà gọi:
"Các người lại cả đây, Bách Linh. Thế trân lung này á, quan hệ phi thường. Ngươi lại đây để coi cho rõ. Nếu người phá được thì thật là tốt."
Phạm Bách Linh mừng quá, dạ một tiếng, rồi đứng dậy tiến lại bên bàn cờ chú ý nhìn. Đặng Bách Xuyên khẽ hỏi:
"Nè, nhị đệ, trân lung là cái gì vậy?"
Công Giác Càng đáp:
"Trong môn cờ dây á, thì trân lung là một loại thế cờ rất là khó tính toán, cố ý sắp đặt ra để thách người khác phá giải mà."
Thông thường thế trân lung ít thì mười mấy con, mà nhiều thì tới 40-50 con. Nhưng ở đây có đến hơn 200 con. Sinh hay kiếp đều khó mà lường được. Bàn cờ đã sắp đến tàn cục rồi. Công Giả Càng hiểu biết có hạn. Gã nhìn bàn cờ một lúc mà không tính toán được gì, bèn thôi không cố gắng nữa. Phạm Bách Linh đã nghiên cứu di kỳ đến mấy chục năm và đã thành một tay kỳ thủ nổi tiếng bậc nhất. Gã vừa trông vào bàn cờ đã thấy trong sinh có kiếp, lại có những nước cờ trường sinh, phản phục, phức tạp vô cùng. Gã cố trấn tĩnh mới tính toán một nơi sống chết của đám cờ trắng có phải. Đã thấy khí huyết sôi lên. Gã định thần lại, phát giác ra ban nãy mình tính đám cờ trắng gốc này thuộc về tử, mà thực ra nếu giết được một số quân cờ đen quanh đó thì vẫn còn đường vào chỗ sinh, nhưng liên quan rất nhiều. Gã suy nghĩ một lúc nữa thì thấy trước mắt tối sầm lại, hộc lên một tiếng rồi thổ máu tươi ra. Tô Tinh Hà lạnh lùng nhìn Phạm Bách Linh nói:
"Thế cờ trân lung cực kỳ khó phá, ta biết rằng tư chất ngươi có hạn, tuy rằng kỳ lực không yếu nhưng cũng khó mà giải được. Lúc này á lại có lão tạc Đinh Xuân Thu bên cạnh, không chừng lão thi triển tà thuật làm mê hoặc tâm trí thì lại càng nguy hiểm. Vậy người có thử phá giải không hay là thôi?"
Phạm Bách Linh đáp:
"Sinh tử hữu mạng, để vãn bối quyết tận tâm tận lực."
Tô Tinh Hà gật gật đầu nói:
"Người cứ từ từ mà suy nghĩ."
Phạm Bách Linh nhìn thế cờ hồi lâu rồi người lão đảo, lại hộc máu tươi ra. Đinh Xuân Thu cười nhạt nói:
"Gã này chết mất, làm chi mà khổ vậy? Lão tặc kia bày ra cạm bẫy này á, chỉ cốt để hành hạ rồi giết chết người ta thôi. Ngươi tự chui vào lưới rồi."
Tô Tinh Hà đưa mắt lườm Đinh Xuân Thu hỏi:
"Ngươi á kêu sư phụ bằng gì?"
Đinh Xuân Thu đáp:
"Y á là một tên lão tặc, ta kêu y bằng lão tặc chứ sao?"
Tô Tinh Hà nói:
"Lùng á lão nhân, bữa này không cầm không điếc nữa, chắc người phải biết lý do tại sao chứ."
Đinh Xuân Thu nói:
"Hay lắm, người nói lời á rồi lại nuốt lời, đó là tự ngươi tìm lấy cái chết, đừng có trách ta tàn ác."
Tô Tinh Hà thuận tay nhấc một phiến đá lớn bên mình đặt cạnh Quyền Nạn, cất tiếng:
"Xin mời đại sư ngồi xuống đây."
Quyền Nạn thấy Tô Tinh Hà vừa già vừa gầy khẳng gầy kheo, thân hình chưa chắc đã tới 80 cân, thế mà lão nhấc phiến đá nặng ít ra cũng 200 cân dễ như chơi, tuyệt không cố gắng chút nào. Nhà sư nghĩ thầm:
"Cứ nhìn á cũng đủ biết công lực lão thâm hậu vô cùng, chính mình
lúc chưa bị mất võ công cũng muốn nhấc tảng đá này lên á, cũng phải chật vật, đâu có được ung dung như lão.
Nhà sư chắp tay nói:
đa tạ lão tiên sinh.
Tô Tinh Hà lại nói:
thấy Trần Lùng này do tiên sư của lão phu bày ra, lão nhân gia đã mất 3 năm tâm huyết mới sáng tác ra được thế cờ này, rất mong trên đời có người tri kỷ phá giải được. Tại hạ khổ công nghiên cứu trong 30 năm trời cũng chưa thành công.
Nói tới đây, lão đảo mắt nhìn bọn Quyền Nạn, Đoàn Dự, Phạm Bách Linh một lượt, rồi nói tiếp:
Quyền Nạn đại sư tinh thông thiên lý, chắc đã nghiệm ra có người tốn công khổ luyện võ công bao nhiêu năm trời mà chưa chắc đã thấu triệt bằng người, chỉ mất rất ít thời gian. Về kỳ lý cũng vậy, có khi đứa nhỏ chừng 8-9 tuổi lại thắng được tài cao thủ. Tại hạ tuy rằng bất lực, nhưng những bậc anh tài trong thiên hạ rất nhiều, biết đâu lại có người phá được thế cờ này. Tiên sư qua đời chỉ còn chút tâm nguyện này, giả tỷ có người phá được thế cờ, hoàn thành tâm nguyện cho tiên sư, thì lão nhân già ở dưới suối vàng cũng mỉm cười khoan khoái.
Nguyên Nạn nghĩ thầm:
thầy trò thông biện tiên sinh dạy nhau các môn cầm kỳ thi họa cùng tạp học, môn nào cũng đến chỗ tinh diệu. Họ dồn hết thông minh tài trí vào những nghề chơi, đến nỗi đinh xuân thu hoành hành không còn quý kỵ gì nữa, vì không còn ai cấm đoán nổi. Như vậy thật là đáng buồn.
Bỗng lại nghe Tô Tinh Hà nói:
vị sư đệ tại hạ đây.
Lão trỏ đinh xuân thu nói tiếp:
ngày trước á, y phản bội sư môn, hạ sát tiên sư và đánh tại hạ không sao trả đòn được. Lẽ ra tại hạ phải chết theo thầy trò cho trọn nghĩa, nhưng chưa hoàn thành được tâm nguyện của sư phụ, tìm được người giải pha thê Trần Lùng thì có xuống suối vàng cũng chẳng dám nhìn mặt lão nhân già. Vì lẽ đó mà tại hạ phải nhẫn nhục sống trên đời cho đến ngày nay. Mấy năm gần đây tại hạ phải lập thệ với đinh sư đệ là không nói không nghe gì nữa. Chẳng những một mình tại hạ biến thành Lùng A lão nhân, mà các đồ đệ mới thu nạp sau này cũng bị cưỡng bức cắt lưỡi chọc tai cho thành câm điếc. Hỡi ơi, ròng rã 30 năm trời vẫn chưa được gì. Cái thế Trần Lùng của tiên sư để lại vẫn chưa có ai phá nổi. Vị công tử này á, phong tư tiêu sai.
Bao Bất Đồng xen vào:
cái gã này á, chưa chắc đã là anh tuấn đâu. Huống chi á, con người đẹp hay xấu thì đâu có liên quan gì đến chuyện đánh cờ. Sai bét, sai bét.
Tô Tinh Hà đáp:
bên trong á, có mối quan hệ lớn lao.
Bao Bất Đồng nói:
cái lão tiên sinh cũng đâu có phong lục anh tú gì cho cam.
Tô Tinh Hà nhìn gã không nói gì, chỉ mỉm cười. Bao Bất Đồng lại nói:
chắc lão tiên sinh cho rằng Bao mổ còn xấu xa hơn nhiều, có phải không?
Tô Tinh Hà không lý gì đến gã nữa, nói tiếp:
Đoàn công tử hạ được 10 mấy quân đầu đều là những nước cực kỳ tinh diệu. Tại hạ đang hy vọng tràn trề, ngờ đâu đi sai một nước đến nỗi bị thua.
Đoàn Dự có vẻ thẹn thùng, chàng nói:
tại hạ tư chất ngu độn, đã phụ lòng kỳ vọng của lão trưởng, thật xấu hổ vô cùng.
Chưa dứt lời, bỗng nghe Phạm Bách Linh kêu to, miệng phun máu tươi ra như suối rồi ngã ngửa ra. Tô Tinh Hà khẽ nghiêng người, búng 3 con cờ ra vèo vèo, đánh trúng vào huyệt đạo trước ngực Bách Linh, gã thôi thổ huyết ngay. Mọi người còn đang kinh ngạc, bỗng nghe đánh cách một tiếng, từ trên không bay xuống một vật cắn trúng vào bàn cờ. Tô Tinh Hà nhìn lại thì ra là một miếng gỗ cây tùng, rất đúng vào điểm bát cửu ở vị khứ, tức là góc bên phải bàn cờ. Rõ ràng đây là một nước đi. Lão ngẩng đầu lên nhìn xem thì thấy trên cây tùng ở cách 5 trượng về bên trái có một mảnh trường bào lộ ra, rõ ràng có người nấp trên đó. Tô Tinh Hà vừa kinh hãi vừa mừng thầm nói:
lại có một vị cao nhân giá lâm, lão phu vui sướng vô cùng.
Lão đang cầm một quân cờ đen toang hạ xuống thì bỗng có tiếng do nhẹ nhẹ, một vật màu đen bay từ sau lưng tới, rơi xuống điểm Bát Bát ở Dị Khứ, chính là chỗ Tô Tinh Hà muốn đặt cờ xuống. Mọi người đều la lên một tiếng kinh ngạc, quay đầu nhìn ra thì không thấy ai hết. Cây tùng ở mé hữu không cao mấy, nếu có ai nấp ở đó thì trông thấy ngay, không hiểu người này nấp chỗ nào. Tô Tinh Hà nhìn lại thì thấy hạt đen này là một mẫu vỏ cây tùng vừa mới cậy ra, vị trí rất chuẩn, trong lòng thầm kinh hãi. Vật đen vừa rơi xuống thì từ cây tùng mé tả lại bắn xuống một hạt trắng, rớt vào điểm ngũ lục ở vị khứ. Bỗng nghe tiếng dù dù vang lên, một hạt tròn màu đen bay trên không gian, rồi vừa xoáy vừa rớt xuống bàn cờ, trúng vào điểm tứ ngũ ở vị khứ. Vật này bay xoáy thành hình trung ốc, khó mà biết phát ra từ đâu. Xem nó bay vòng vèo từ trên không mà rơi xuống rất chính xác, thì đủ biết người đi nước cờ này có công phu phóng ám khí thật là khủng khiếp. Mọi người chung quanh đều khâm phục vô cùng, hoan hô rầm rộ. Tiếng hoan hô chưa dứt, từ trên cây tùng vọng ra một âm thanh sang sảng.
Tuyệt kỹ phóng ám khí của Mộ Dung công tử, quả nhiên thiên hạ vô song, thật đáng bội phục.
Đột nhiên có tiếng gió nhẹ, rồi bên bàn cờ xuất hiện thêm một nhà sư đứng tuổi, mặt tăng bào, sắc xám, mắt sáng như sao, tướng mạo nghiêm trang, hé cười nửa miệng. Không ai nhìn rõ nhà sư này ở trên cây thông nhảy xuống lúc nào. Bàn dự vừa nhìn thấy nhà sư thì giật mình kinh hãi, nghĩ thầm.
Lão ma đầu Cưu Ma Trí lại đến rồi.
Chàng lại nghĩ.
Chẳng lẽ người đi quân cờ trắng vừa rồi là Mộ Dung công tử hay sao? Thế là cuối cùng ta cũng gặp y.
Cưu Ma Trí chắp tay trước ngực, thi lễ với Tô Tinh Hà, Đinh Xuân Thu, Quyền Nạn đại sư, rồi nói.
Dọc đường tiểu tăng có nhận được thiệp mời đến kỳ hội của Thông Biện tiên sinh, không tự lượng sức mà đến đây để gặp cao thủ thiên hạ.
Lão lại hô lên.
Mộ Dung công tử, hiện thân ra đi chứ.
Sau một cái thông, bỗng có tiếng cười nói vang lên, rồi hai người bước ra. Bàn Dự mới nhìn thấy một người, trước mắt đã như tối sầm lại, bên tai vang lên những tiếng ù ù, miệng đắng ngát, toàn thân nóng bừng. Người này yểu điệu nhu mì, khoan thai bước tới, là con người chàng ngày đêm tưởng nhớ không lúc nào quên, chính thị Dương Ngữ Yên. Ánh mắt nàng đầy vẻ ngưỡng mộ si mê, đang nhìn chăm chăm chàng thanh niên công tử kế bên. Đoàn Dự nhìn theo, thấy người đó trạc 27-28 tuổi, mặc áo sắc vàng nhạt, lưng đeo trường kiếm, phong tư tuấn nhã. Đoàn Dự mới được thấy dung mạo Mộ Dung Phục lần đầu, lòng chàng bỗng nhiên nguội lạnh, lẩm bẩm.
Người ta thường nói Mộ Dung công tử là rồng phượng trong loài người, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương cô nương mến phục chàng là phải rồi. Ôi thôi, thế là ta đành đau khổ suốt đời.
Chàng tự trách, tự than, rồi lại tự thương mình. Thẫn thờ không muốn nhìn Dương Ngữ Yên nữa. Nhưng rồi không nhịn được, lại liếc trộm nàng một cái. Thấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành đang hớn hở tươi cười, tự hồ khoan khoái hoan hỷ vô cùng. Từ khi biết nàng, chưa bao giờ chàng thấy nàng vui vẻ như hôm nay. Bất giác chàng tự nhủ,
trong mắt nàng chẳng hề có ta, chỉ đem lòng say mê biểu huynh mà thôi. Bây giờ nàng thấy gã, cách nào mà chẳng cao hứng.
Bốn người Đặng Bách Xuyên, Công Giả Càng, Bao Bất Đồng, Phong Bà Ác đều đứng lên nghênh tiếp. Công Giả Càng nói nhỏ với Mộ Dung Phục về lai lịch ba người Tô Tinh Hà, Đinh Xuân Thu, Quyền Nạn. Bao Bất Đồng lại nói.
Cái gã rùa gàng họ Đoàn kia không biết võ công, khi nãy mới đánh cờ nhưng đã thua rồi.
Mộ Dung Phục thi lễ với từng người một, ăn nói rất khiêm nhường. Mọi người đều không nghĩ Mộ Dung Cô Tô gian danh thiên hạ lại là một chàng thanh niên tuấn tú đến thế, đều rất ngưỡng mộ. Ngay cả Đêm Xuân Thu cũng nói mấy câu khách sáo. Sau cùng Mộ Dung Phục mới quay sang Đoàn Dự, gật đầu nói.
Đoàn huynh khỏe chứ?
Vẻ mặt Bằng Dự đang rất thảm hại, chàng lắc đầu đáp.
Chỉ có huynh mới khỏe, còn tại hạ chẳng khỏe chút nào.
Dương Ngữ Yên a lên một tiếng gọi. À, Đoàn công tử, huynh cũng ở đây à? Bằng Dự đáp.
Vâng, tại hạ.
Mộ Dung Phục trừng mắt nhìn chàng rồi không để ý nữa. đến bên bàn cờ, cầm một quân cờ trắng đặt xuống bàn đá. Cù Ma Tý khẽ cười nói:
Mộ Dung công tử, võ công của công tử cao cường thật á, nhưng kỳ thuật chắc chỉ tầm thường thôi.
Lão nói xong đặt một quân cờ đen xuống. Mộ Dung Phục đáp:
Chưa chắc tại hạ đã chịu thua đại sư.
Chàng nói xong cũng cầm một quân cờ trắng đặt xuống bàn. Cù Ma Tý lập tức hạ xuống một quân. Nãy giờ Mộ Dung Phục tính toán thế Trân Lung này, tự tin có thể phá giải. Nào ngờ đối phương chỉ đi một quân ngoài dự liệu, là bao nhiêu nước y tính toán sẵn đều quá là công cấp. Qua một lúc lâu y mới đi được một quân. Cù Ma Tý lại lập tức đi một quân. Hai người một nhanh một chậm đi hơn 20 nước nữa. Bỗng Cù Ma Tý cười ha hả rồi nói:
Mộ Dung công tử ơi, không ăn thua rồi.
Mộ Dung Phục tức mình nói:
Đại sư chớ có vội mừng, chính mình cũng có phá được đâu.
Cù Ma Tý vẫn cười đáp:
Thế Trần Lùng này không thể phá giải được, người ta bày ra chỉ cốt để trêu ghẹo nhau thôi. Tiểu tăng tự biết mình không muốn hao phí tâm lực và chuyện vô ích. Mộ Dung công tử, công tử cùng tiểu tăng mới lây quay ở một góc biên cương còn chưa thoát ra được, nghĩ làm chi đến cái chuyện đuổi hưu ở Trung Nguyên.
Mộ Dung Phục nghe mấy câu này bao hàm nhiều ẩn ý sâu xa, không khỏi giật mình. Trong tâm trí chàng nảy ra bao nhiêu suy nghĩ, bên tai cứ vang đi vang lại mấy câu: công tử cùng tiểu tăng mới loay hoay ở một góc biên cương còn chưa thoát ra được, nghĩ làm chi đến chuyện đuổi hưu ở Trung Nguyên. Cảnh vật trước mắt chàng dần dần mờ đi, những quân cờ đen trắng trên bàn tự hồ biến thành quân lính thật. Phía đông một đoàn người ngựa, phía tây một khu doanh trại. Địch dây khốn ta, ta cũng dây lại địch thành một thế trận, chém giết lung tung không phân thắng bại. Mộ Dung Phục tưởng như binh mã Đại Yên đang bị địch bao vây, mình tả sư Ngũ Đột đến kiệt lực cũng không có cách nào dẫn binh mã thoát ra khỏi gọng kìm của địch. Chàng càng nghĩ càng nóng ruột, rồi đột nhiên la quảng lên:
Dẫn mệnh nhà Mộ Dung đã hết rồi, khó lòng phục quốc được. Bao nhiêu tâm cơ hào tốn đã mấy đời, rốt cuộc biến thành một trường ảo mộng. Ôi chao ơi, đó là số mệnh, còn biết làm gì được nữa.
Bất ngờ chàng thét lên một tiếng, rút kiếm đâm vào cổ toan tự vẫn. Mọi người ai nấy đều bất ngờ. Bọn Đặng Bách Xuyên nhất tề nhảy lại, song công lực đã mất hết nên chậm mất một bước. Đoàn Dự vừa hốt hoảng kêu lên:
Nè, đừng làm vậy.
Vừa chỉ ngón tay trỏ ra điểm, chỉ nghe giáo một tiếng, thanh trường kiếm trong tay Mộ Dung Phục đã rớt xuống đất. Cừu Mà Trí cười nói:
Đặng công tử, lúc mà thần kiếm quá là tuyệt chiêu.
Mộ Dung Phục thấy thanh trường kiếm văng khỏi tay thì giật nảy mình, như người đang mơ chợt tỉnh. Dư Ngữ Yên nắm lấy tay gã, vừa khóc vừa nói:
Biểu huynh, phá giải được hay không thế Trân Lung này đâu có gì quan hệ đâu, sao biểu huynh phải khổ sở đến như vậy?
Mộ Dung Phục mơ hồ hỏi:
Ta làm sao vậy?
Dư Ngữ Yên nói:
May mà Đoàn công tử đánh rớt được thanh trường kiếm trong tay biểu huynh, nếu không thì
con giả càng nói:
Thế Trân Lung này mê hoặc lòng người, dường như có tà thuật bên trong, công tử đừng nghĩ tới làm gì nữa.
Mộ Dung Phục quay lại nhìn Đoàn Dự hỏi:
Phải chăng chiêu vừa rồi đúng là một kiếm chiêu trong lục mạch thần kiếm? Đáng tiếc là tại hạ chưa trông rõ, các hạ có thể thi triển lại cho tại hạ được mở rộng tầm mắt chăng?
Đoàn Dự chăm chăm nhìn Cư Ma Trí, cứ sợ lão thấy mình xuất chiêu lục mạch thần kiếm lại nảy ra ý định bắt đi. Lộ kiếm pháp này lúc linh nghiệm lúc không, nếu lão xuất thủ thì chàng không chống nổi. Chàng kinh hãi trong lòng, bèn bước sang trái ba bước cho xa Cư Ma Trí, ở giữa lại có bọn ba người Chu Đan Thần, rồi mới đáp:
Tại hạ hốt hoảng trong lòng nên may mắn mà vẫn kình xuất chiêu được, muốn thử lại thì khó lắm. Vừa rồi công tử không thấy hả?
Mộ Dung Phục bẽn lẽn đáp:
Lúc nãy tại hạ mê man, dường như có ma quỷ gì ám ảnh nên không biết gì hết.
Bao Bất Đồng la lên một tiếng rồi nói:
Phải rồi, đúng là tinh tú lão quái đứng bên thi triển tà pháp, công tử à phải cẩn thận mới được.
Mộ Dung Phục liếc xéo Đinh Xuân Thu một cái, rồi quay sang Đoàn Dự tạ ơn.
Tại hạ trúng phải tà thuật, may mà được huynh đài cứu, cảm kích không sao nói hết.
Đoàn huynh thân mang tuyệt kỹ Lục Mạch Thần Kiếm, có phải là nhân vật họ Đoàn ở Đại Lý hay không vậy?
Bỗng nghe âm thanh lạnh lót từ xa vọng đến.
Đoàn gia Đại Lý, có ai đến đây? Có phải Đoàn Chính Thuần không?
Đó chính là giọng của ác quán mãn doanh Đoàn Viên Khánh. Chu Đăng Thần lập tức mặt biến sắc, chỉ nghe những tiếng kim khí va vào nhau loảng xoảng, rồi có giọng la lên.
Lão đại của chúng ta mới chính hiệu là Đại Lý Đoàn Thị, còn bao nhiêu là hàng giả hết.
Đoàn Dự mỉm cười nói.
Té ra đồ đệ của ta cũng đã đến rồi.
Tiếng kêu của Nam Hải Ngạc Thần chưa hết vang vọng, từ trên núi bỗng có một người phi thân xuống nhanh như chớp, chính là Vân Trung Hạc. Lão hô to:
Tứ đại ác nhân, bái phỏng Thông Biện tiên sinh, đồng thời xin tham dự kỳ hội này.
Tô Tinh Hà đáp:
Hoan nghênh chư vị đến đây.
Lão vừa nói xong, Vân Trung Hạc đã xẹt đến trước mặt mọi người. Một lúc sau, ba người Đoàn Viên Khánh, Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần cùng đến nơi. Nam Hải Ngạc Thần quát lớn:
Lão đại chúng ta nhận được thiệp mời liền rất quan hỷ, tạm gác mọi chuyện để đến đây đánh cờ. Võ công của lão là thiên hạ vô địch, so với Nhạc lão nhị ta đó còn lợi hại hơn nhiều. Ai không phục có thể lên đây cùng lão đối ba chiêu. Các người muốn đơn đả độc đấu hay xông lên đánh loạn ẩu? Sao không rút binh khí ra đi?
Diệp Nhị Nương nói: Lão Tam, ngươi nói bậy rồi đó. Đây là đấu cờ chứ không phải là đấu võ, rút binh khí làm gì? Nam Hải Ngạc Thần dặn lại:
Người mới lại nói bậy. Nếu không phải là động thủ đánh nhau thì lão đại đến đây làm gì?
Đoàn Viên Khánh mắt vẫn nhìn bàn cờ không chớp. Lão ngưng thần suy nghĩ rất lâu, rồi mới thò cây thiết trượng bên tay trái vào hộp cờ. Đầu gậy của lão tựa hồ như có sức hút, nhặt một quân cờ trắng đặt lên bàn. Quyền Nạn khen:
Do công họ Đoàn nước Đại Lý quá là độc đáo cõi thiên nam, tiếng đồn không sai.
Khi xưa Đoàn Dự đã được xem Thái tử Viên Khánh đấu cờ với Quỳnh Nghi Tăng, biết lão nội công đã thâm hậu mà lại rất cao cờ, không chừng có thể phá được thế Trân Lung này cũng nên. Chu Đăng Thần kề tai chàng nói nhỏ:
Công tử, chúng ta lẻn đi thôi.
Nhưng Đoàn Dự vừa muốn xem Đoàn Viên Khánh đánh cờ, lại vừa muốn ngắm nghía Dư Ngữ Yên cho thỏa niềm thương nhớ bấy lâu, chỉ mấy tiếng lại bước đến gần bàn cờ hơn. Tô Tinh Hà đã nghiên cứu Thế Trân Lung thiên biến vạn hóa này đến mức thuộc lòng mọi nước đi, nên vừa thấy Thái tử Viên Khánh hạ cờ xuống, lập tức lão lấy một quân cờ đen đi luôn. Đoàn Viên Khánh lại nghỉ một lúc lâu mới đi thêm một nước. Tô Tinh Hà cất tiếng khen:
Nước cờ này của các hạ thật là cao minh, để xem những nước sau có phá được quan ải tìm ra lối thoát chăng.
Nói xong, lão đặt một con cờ đen xuống để cản phá. Đoàn Viên Khánh lại hạ một quân cờ trắng xuống. Nhà sư trẻ tuổi chùa Tiếu Lâm là Hư Trúc bỗng kêu lên:
Không đi được nước này đâu.
Vừa rồi gã thấy Mộ Dung Phục đi đúng như nước này rồi, sau cùng rút kiếm tự sát, nên sợ Đoàn Viên Khánh cũng theo vết xe đổ. Gã không yên lòng, bèn lên tiếng nhắc nhở. Nam Hải Ngạc Thần cả giận quát:
Cái tên hòa thượng nhóc con này dám nói đại ca của lão già đi nước đó không được hả?
Lão nắm lấy lưng nhà sư nhấc lên. Bằng Dự nói ngay:
Đồ đệ ơi, đừng hại vị tiểu sư phụ đó.
Từ lúc mới đến, Nam Hải Ngạc Thần đã nhìn thấy Đoàn Dự, trong lòng hổ thẹn, đã định bụng không nói gì với chàng là tốt nhất. Lão nghe chàng gọi tức mình nhưng không biết làm sao, đành hậm hực đáp:
Không hại thì thôi, có gì quan trọng đâu.
Mọi người thấy Nam Hải Ngạc Thần không những tuân lời Đoàn Dự mà nghe chàng gọi y là đồ đệ cũng không cãi lại, thì đều rất ngạc nhiên. Chỉ có bọn Chu Đăng Thần là hiểu chuyện, không khỏi cười thầm. Hư Trúc ngồi dưới đất, trong lòng suy nghĩ lung tung.
Sư phụ ta đã dạy, Phật tổ truyền lại ba phương pháp tu tập là giới, định, tuệ. Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, nhiếp tâm là giới, từ giới sinh ra định, từ định chuyển thành tuệ. Bọn ta là người trần tục, ngu độn, vì thế Đạt Ma Tổ Sư đã dạy cho những phương pháp học võ để nhiếp tâm. Vậy thì cũng có thể học đánh cờ để nhiếp tâm. Đấu võ tất có thắng bại, đấu cờ cũng có thắng bại, đều là chuyện trái ngược với thiền lý. Nên bất luận học võ hay chơi cờ đều phải có tâm, không phân biệt thắng bại. Những chuyện như tụng kinh, ăn uống, đi dạo, không có tâm thắng bại thì dễ. Nhưng thi võ đấu cờ mà bỏ được tâm thắng bại thì khó vô cùng. Nếu trong lúc thi võ đấu cờ mà không có tâm thắng bại thì đã gần đạt đạo lắm rồi đó. Trong kinh Pháp Cú có nói, thắng thì sinh thù quán, bại thì sinh tự ti. Nếu không có tâm thắng bại thì tự nhiên thanh tịnh, an ổn. May mà võ công của ta không giỏi, kỳ thuật lại thấp kém. Khi cùng sư huynh đệ thí võ đấu cờ, lúc nào cũng thắng ít bại nhiều. Thường được sư phụ khen là vô sân vô quán, biết coi nhẹ chuyện hơn thua. Sau hôm nay, ta mới thấy một nước cờ của đoàn thí chủ. Đã sợ lão bị thua mà mở miệng chỉ điểm. Huống chi ta chẳng phải đệ nhất kỳ thủ, làm sao chỉ điểm người khác được. Nước cờ này của lão thì giống Mộ Dung công tử, nhưng biết đâu sau này lại biến quá khác biệt. Ta làm sao biết chắc mà khuyên ngăn. Vậy là ta phạm vào điều tự cao tự mãn rồi.
Đoàn Viên Khánh đi mỗi nước cờ lại phải suy nghĩ một lúc, càng về sau càng lâu. Khi lão đi được hơn 12 nước thì mặt trời đã ngã về tây. Đột nhiên Quyền Nạn cất tiếng nói:
Đoàn thí chủ, 10 nước đầu á, thí chủ đi theo đường chính, nhưng từ nước thứ 11 trở đi lại rẽ sang đường tà, càng về sau càng sai lệch, không còn cách nào cứu vãn được.
Vẻ mặt của Đoàn Viên Khánh cứ trơ trơ như xác chết, không để lộ tí cảm xúc nào, nhưng trong cổ họng phát ra thanh âm:
Phái thiếu lầm của đại sư chính là chính phái, vậy theo tôn ý thì có thể phá giỏi được thế Trần Lung này bằng được chính đạo không?
Quyền Nạn thở dài nói:
Thế cờ này chính không phải chính, tà chẳng phải tà, dùng chính đạo phá không xong, mà theo tà đạo cũng không phá được.
Đầu thiếp trượng của Đoàn Viên Khánh dừng lại ở trên không, người lão rung lên, nghĩ mãi không đi được. Hồi lâu lão lên tiếng:
Trước không có đường đi, sau có quân truy sát, đi đường chính không được, theo nẻo tà chắn xong, thật là đau khổ.
Lão vốn thuộc chính tông họ Đoàn nước Đại Lý, nhưng về sau đi vào tà đạo. Câu nói của Quyền Nạn vô tình khiến lão xúc động mãnh liệt. Hoàn cảnh lão cũng tương tự như Mộ Dung công tử, dần dần nhập vào ma chướng. Thế cờ Trân Lung biến ảo trăm chiều, tùy theo bản ngã của con người mà thay đổi. Kẻ tham tài thì vì lòng tham mà sai lầm, người hay phẫn nộ thì lại vì nóng giận mà lỡ nước. Đoàn Dự thua cuộc là vì lòng nhân từ quá nặng biến thành nhu nhược, không nỡ thiết quân. Mộ Dung Phục thất thủ là vì tham quyền vị bất chấp mọi thứ, nhất quyết không chịu đáp giá. Thiết quân liều lĩnh. Còn nỗi hận suốt đời của Đoàn Viên Khánh là sau khi thành người tàn phế, không thể không bỏ võ học gia truyền chính tông, đành phải học pháp thuật bàn môn tả đạo. Mỗi khi lão phải để hết tâm trí vào việc gì thì ngoại ma xâm nhập, khiến cho đầu óc hoang mang hỗn loạn. Đinh Xuân Thu cười khẩy nói:
Đúng vậy, người ta lạc bước từ chính sang tà thì dễ, chứ cải tà quy chính thì khó vô cùng. Than thôi, cuộc đời của người hỏng rồi, hỏng rồi, thật là đáng tiếc. Lỡ bước thành thiên khổ hận, quay đầu trở lại không xong.
Lão nói mấy câu này đầy vẻ thương xót, nhưng Quyền Nạn cùng những tay cao thủ đều biết rõ tinh tú lão quái chẳng tử tế gì, nhân lúc cháy nhà mà cướp của, chỉ muốn Đoàn Viên Khánh tẩu hỏa nhập ma để trừ khử một đối thủ lợi hại. Quả nhiên Đoàn Diên Khánh ngồi từ mặt ra, nói bằng một giọng thê thảm:
Lo phụ đền ở ngồi thái tử đại lý, vậy mà nay làm lóng giang hồ đến nỗi thân tàn mà chạy, thật xấu hổ với tiền nhân.
Đinh Xuân Thu lại đổ thêm dầu vào lửa:
Các hạ chết xuống cửu tuyền cũng chẳng mặt mũi nào mà trông thấy tiền nhân họ Đoàn, nếu biết liêm sĩ thì tự tử cho rồi, cũng còn chút xíu anh hùng hào kiệt. Ôi, các hạ tự tử đi thôi, tự tử đi thôi.
Lão nói bằng một âm điệu uyển chuyển, khiến người nghe phải mềm lòng. Người nào công lực tầm thường thì ắt phải mê man. Đoàn Diên Khánh lẩm bẩm:
Thôi, tự tử đi thôi.
Vừa nói vừa từ từ giơ thiết trượng lên điểm vào ngực mình. Nhưng công lực lão rất thâm hậu, còn ngấm ngầm kháng cự. Tựa hồ trong thâm tâm lão có tiếng cãi lại:
Không được, không được, điểm mạnh vào thì hỏng bét.
Nhưng cây tả trượng cứ dần dần tiến vào từng tấc một. Lúc này chung quanh Đoàn Diên Khánh có rất nhiều cao thủ. Quyền nạn lấy đạo từ bi làm gốc, muốn cảnh tỉnh lão, nhưng công lực đã bị mất hết, không làm gì được. Mở miệng nhắc nhở đã vô ích mà còn tai hại thêm. Tu Tinh Hà vì lời luật của sư phụ mà không dám cứu viện. Mộ Dung Phục biết Đoàn Diên Khánh không phải là người tốt, nếu lão chết đi thì thiên hạ bớt được một mối hại lớn lại càng hay. Cừu Ma Trí là con người ưa gieo rắc tai họa, lão chỉ cười khẩy ngồi nhìn. Đoàn Dự cùng Du Thản Chi tuy công lực thâm hậu nhưng lại không hiểu gì chuyện trước mắt. Dương Ngữ Yên tuy biết nhiều những môn võ công các phái, song chẳng hiểu gì về bàn môn tá đạo. Diệp Nhị Nương nghĩ rằng Đoàn Diên Khánh đã đè đầu mình mấy chục năm, nhiều khi vô cớ cũng nóng giận quát tháo, bây giờ thấy lão sắp tự sát cũng không thèm ra tay tương trợ. Bọn Đặng Bách Xuyên, Khang Quảng Lăng đã mất hết công lực mà cũng chẳng muốn dây vào chuyện giữa Tinh Tú lão quái với đệ nhất ác nhân làm gì. Chỉ còn Nam Hải Ngạc Tần là sốt sắng. Lão thấy đầu trượng Đoàn Diên Khánh chỉ còn cách ngực dài tấc, nếu chần chừ giây lát để đầu gậy điểm vào tứ huyệt là hết đời. Lão bèn la lên:
Lão đại, hãy đón lấy nhà sư nè.
Rồi sách hư trúc liệm tới trước mặt Đoàn Diên Khánh. Đinh Xuân Thu la lên:
Cút đi, đừng có xen vào phá quấy.
Rồi phóng chưởng ra. Nam Hải Ngạc Thần đã dùng hết sức để liệm hư trúc, nhưng vẫn bị phát chưởng ôn nhu của Đinh Xuân Thu hất ngược trở lại. Lão đưa hai tay đón lấy hư trúc, toàn liệm tới Đoàn Diên Khánh lần nữa. Lão không ngờ chưởng lực của Đinh Xuân Thu hùng hậu vô cùng, chứa đựng đến ba luồng kinh lực. Tay lão vừa nắm lấy hư trúc thì hai mắt lão trợn lên, loạng choạng lùi lại ba bước. Vừa sắp đứng vững thì luồng kinh lực thứ hai ùa đến, khiến hai đầu gối lão nhũn ra, ngồi phật xuống đất. Nam Hải Ngạc Thần đã tưởng đến đây là hết, không ngờ lại còn luồng kinh lực thứ ba ập tới, khiến lão ngồi không vững, lại bị hất lộn ngược ra sau một vòng. Hư trúc đang bị hai tay lão nắm lấy, lúc này lại bị lão đè lên người, cơ hồ ngạt thở. Nam Hải Ngạc Thần vừa ngồi vững lại được, sợ đinh lão quái còn luồng hậu kinh thứ tư, liền nắm lấy hư trúc giơ lên đón đỡ. Nhưng mãi không thấy luồng kinh lực thứ tư, Nam Hải Ngạc Thần bèn quát mắt lên thóa mạ:
Con mẹ nó!
Rồi để hư trúc xuống đất. Lúc Đinh Xuân Thu phân tâm phóng chưởng, áp lực thôi miên giảm xuống, cây trượng của Đoàn Diên Khánh tạm thời ngừng lại, chỉ còn cách ngực hai tấc. Đinh Xuân Thu lại nói:
Không kịp rồi, không kịp rồi. Đoàn Diên Khánh, người tự tử đi thôi, tự tử đi thôi, đừng có chần chờ gì nữa.
Đoàn Diên Khánh nói:
Phải rồi, tôi sống trên đời cũng chẳng ích gì, tự tử đi thôi.
Lão nói câu này thì đầu trượng lại từ từ đâm vào. Hư trúc nổi dạ từ bi, chỉ mong cứu mạng người. Y biết muốn giải trừ ma chướng ám ảnh Đoàn Diên Khánh thì phải bắt đầu từ cuộc cờ này. Nhưng kỳ nghệ của mình thô thiển, thật không dám nghĩ tới chuyện phá giải thế trân luôn cực kỳ phức tạp. Y thấy hai mắt Đoàn Diên Khánh trơ ra, nhìn vào cuộc cờ, nguy cơ trong khoảnh khắc. Đột nhiên trong lòng chợt động, nghĩ thầm:
ta không phá được thế cờ thì cũng phải đi loạn lên một lúc để cho lão phân tâm, tỉnh lại là sống được.
Hư Trúc liền nói:
Giản bối, lại phá thế cờ đây.
Y lại bên Tô Tinh Hà, thò tay vào hộp lấy một quân cờ trắng, nhắm mắt đặt xuống bàn cờ rồi cười ha hả. Hư Trúc chưa mở mắt ra đã nghe Tô Tinh Hà giận dữ quát lên:
Bậy bạ, người chỉ vào đây phá quấy, làm gì có lối chơi cờ tự sát kiểu này chứ.
Y mở mắt ra không khỏi tự thẹn, mặt đó bừng lên. Thì ra y nhắm mắt hạ cờ lại đúng vào chỗ quân đen đang bao vây. Bên cờ trắng chỉ còn duy nhất một điểm đó để làm chỗ thở. Kép đánh cờ vây là phải tranh giành đất sống. Thế mà Hư Trúc lại tự đặt quân trắng xuống để chẹn họng, không khác gì tự sát. Bên cờ đen lại sắp được đi một quân nữa. Thắng bại đã rõ ràng. Bọn Cưu Ma Trí, Mộ Dung Phục, Đoàn Dự đều nổi lên cười ha hả. Quyền Nạn thì lắc đầu quầy quậy. Phạm Bách Linh tuy đang suy nhược cũng không nhịn được, reo lên:
Nước đi như thế này thì không cười sao được.
Tô Tinh Hà nói:
Tiền sư của lão phù đã có di mệnh, thế trần lùng này bất luận là ai cũng có thể tham gia phá giải. Nước đi của tiểu sư phụ tuy khác với lề lối thông thường, nhưng vẫn là một nước cờ không phạm luật.
Lão vừa nói vừa nhặt những quân cờ trắng mà Hư Trúc đã tự giết đem bỏ ra ngoài, rồi lại đi một quân cờ đen xuống. Đoàn Viên Khánh la lên một tiếng thật to, rồi như người đang mơ mộng choàng tỉnh giấc. Lão đưa mắt nhìn Đinh Xuân Thu, nói:
Tinh Tú lão quái, ngươi thừa lúc ta gặp nguy mà ngầm thi độc kế, giết đời không thể bỏ qua được.
Đinh Xuân Thu quay lại nhìn Hư Trúc bằng con mắt đầy căm tức, mắng thầm:
Tập chọc con chết đâm này.
Đoàn Viên Khánh nhìn thế cờ thế đã có biến hóa, lão tự biết mình sống sót là nhờ Hư Trúc cứu viện, trong lòng đâm ra có thiện cảm. Lão nghĩ thế nào Đinh Xuân Thu cũng hằng học báo thù Hư Trúc, bèn lặng lẽ ngồi bên để chiếu cố cho nhà sư. Lão nghĩ thầm:
Cao tăng Quyền Nặng có mặt tại đây, chắc Tinh Tú lão quái cũng không làm gì nổi môn hạ phái Thiếu Lâm. Nhưng giả tỷ Quyền Nạn cũng bị hôn mê không che chở được, thì ta phải ra tay cứu viện, không thể để y uống mạng gì ta.
Bỗng nghe Tô Tinh Hà quay lại hỏi Hư Trúc:
Tiểu sư phụ đã tự giết một đám quân cờ của mình, bây giờ bên đen lại áp bức thêm một bước nữa, đối phó như thế nào đây?
Hư Trúc mỉm cười đáp:
Tiểu tăng chơi cờ rất kém, chỉ đi bừa một nước cốt để cứu người. Bây giờ tiểu tăng không biết đi như thế nào nữa, xin lão tiền bối lượng thứ cho.
Tô Tinh Hà sa sầm nét mặt nói:
Tiền sư ta bày đã thấy trần lùng này để mời cao thủ cấp thiên hạ đến phá giải. Phá giải không được cũng không sao, ai lỡ mang quả vào thân là lỗi tự mình. Người đến đây phá quấy là khinh mạng tiên sư. Bất kể phái Thiếu Lâm nhà ngươi, người nhiều thế mà đến đâu, lão phù tuy vừa câm vừa điếc cũng liều chết để bảo vệ danh dự cho tiên sư.
Lão đang cãi nhau mà tự xưng là vừa câm vừa điếc, nghe thật buồn cười. Nhưng đâu lão đang dễn lên, thanh âm sát phạt như lệnh dở, vẻ mặt cực kỳ hung dữ, nên chẳng ai dám cười ra tiếng. Hư Trúc chắp tay trước ngực thi lễ nói:
Lão tiền bối.
Tô Tinh Hà quát lớn:
Hạ quân xuống đi, nói nhiều vô ích, tâm quyết của tiên sư không thể để người khác đến dẫn chơi được.
Lão dung tay phải phóng ra một chưởng, đánh sầm một tiếng, cát bụi bay mù. Trước mặt Hư Trúc xuất hiện một cái hố sâu đến mấy thước. Chưởng lực mãnh liệt phi thường, nếu lão đánh nhích lên một thước thì xương cốt Hư Trúc sẽ nát ra như cắm. Hư Trúc sợ quá, trống ngực đập thình thình, dương mắt nhìn Quyền Nạn, chỉ còn biết mong sư bá tổ cứu nguy. Quyền Nạn chơi cờ chẳng giỏi gì, võ công lại mất hết, tuyệt chẳng có cách nào cứu y được. Lão tăng đã toan muối mặt năn nỉ Tô Tinh Hà. Bỗng thấy Hư Trúc thò tay vào hộp lấy ra một con cờ trắng đặt xuống bàn. Vào khoảng trống phía sau những con cờ trắng đã bị bắt, con cờ này đi rất đúng phép tắc. Suốt 30 năm trời, Tô Tinh Hà đã nghiên cứu thế trân lung này rất kỹ, từng đặt ra hàng ngàn hàng vạn thế biến, nên bất cứ diễn biến ra sao
hậu quả đến đâu lão thuộc lòng hết. Nhưng lão chưa bao giờ nghĩ tới nước cờ tự sát kỳ cục như của Hư Trúc vừa rồi. Dù là người mới học đánh cờ cũng không đi ngớ ngẩn đến như vậy, chẳng khác gì người học võ cầm kiếm đâm vào cổ mình. Thế mà không ngờ bên trắng tự sát cả một đám quân, rồi cục diện biến thành sáng sủa hơn. Bên đen dĩ nhiên vẫn có ưu thế, nhưng bên trắng cũng rộng đường xoay sở, không giống như trước giữ được chỗ nọ bỏ mất chỗ kia. Cục diện quái lạ này thì Tô Tinh Hà có nằm mơ cũng không thấy. Nét mặt đầy vẻ kinh ngạc, lão suy tính hồi lâu mới hạ một quân cờ đen xuống. Thì ra lúc Hư Trúc thấy Tô Tinh Hà phóng chưởng dọa mà sư bá tổ chẳng nói chẳng rằng, y đang luống cuống, bỗng một thanh âm nhỏ xíu lọt vào tai:
đặt cờ xuống, điểm tam cửu ở vị bình, cực lọc như trái đó.
Hư Trúc chẳng hiểu ai mách nước, cũng chẳng biết là đúng hay sai, cứ cầm quân cờ trắng đặt xuống điểm tam cửu ở vị bình. Tô Tinh Hà hạ cờ đen rồi, thanh âm nhỏ nhẹ lại lọt vào tai Hư Trúc:
điểm nhị bác ở vị bình.
Hư Trúc lại đặt cờ theo đúng lời mách bảo. Quân cờ này vừa đặt xuống, bọn Cô Ma Trí, Mộ Dung Phục, Đoàn Dự đều reo lên một tiếng kinh ngạc: quýt cha. Hư Trúc ngẩng đầu lên thì thấy người nào cũng ra chiều khâm phục mình, biết ngay đó là một nước cờ tuyệt diệu. Chính Tô Tinh Hà cũng tỏ vẻ vừa hoan hỉ vừa lo lắng, cặp lông mày của lão nhíu lại.
Các bạn thân mến, như vậy người thắng thế trận Trân Lung nhận được kết quả như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên làn sóng FM 91 MHz, kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.